Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Trọng Thành, Mai Vân và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2017. Anh Quốc nâng báo động lên mức cao nhất sau vụ khủng bố tại Manchester. Tổng thống Philippines ban hành thiết quân luật ở miền Nam để chống khủng bố. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Vatican bắt đầu vòng công du châu Âu. Mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu hy vọng Donald Trump đổi thái độ trên nhiều hồ sơ thiết yếu. Kính thưa quý vị, sau vụ khủng bố tối 22 tháng 5 vừa qua tại Manchester, hôm nay Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố nâng báo động lên mức cao nhất để đối phó với nguy cơ khủng bố. Từ London, thông tin viên RFI Muriel Denkhoi tường trình.
Hôm thứ Ba, lúc đầu, Thủ tướng Theresa May thông báo rằng báo động nguy cơ khủng bố vốn ở mức nghiêm trọng từ 3 năm nay sẽ không thay đổi. Thế nhưng, vào tối khuya đêm qua, bà đã quyết định nâng lên mức cao nhất, tức là nguy cơ khủng bố có thể xảy ra ngay. Quyết định này đã làm bầu không khí trên toàn quốc u ám thêm một chút. Rất ý thức được tác động gây lo sợ mà quyết định trên có thể dấy lên, Thủ tướng Anh cố trấn an người dân rằng đó là một biện pháp đề phòng, trong khi chính quyền chưa thể loại bỏ được khả năng thủ phạm vụ tấn công liên quan đến một mạng lưới khủng bố quy mô hơn. Điều này hàm ý là, cho dù có nhiều vụ bố giáp của cảnh sát và một nghi phạm bị bắt ở phía nam thành phố Manchester, các nhà điều tra vẫn chưa lần ra được hành trình của kẻ đánh bom tự sát. Do đó, lực lượng an ninh đã đề nghị triển khai quân đội để hỗ trợ cảnh sát tại những khu vực quan trọng ở Anh Quốc và trong những sự kiện văn hóa và thể thao có quy mô lớn. Biện pháp này từ giờ được mang tên chiến dịch Temporary, cho phép 5.000 quân nhân đến tăng cường cho đội ngũ cảnh sát hoặc thay thế để lực lượng cảnh sát vũ trang đi tuần tra tại những khu vực dễ bị tấn công.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Ngay từ hôm qua, cảnh sát Anh Quốc đã xác định rằng thủ phạm vụ khủng bố tự sát ở Manchester khiến 22 người chết là một sinh viên người Anh gốc Libya, Salman Abedi.
Theo báo chí Anh Quốc, Abedi sinh tại Manchester, có bố mẹ là những người đã sang Anh tị nạn để tránh chế độ độc tài Gaddafi. Bắt đầu họ sống ở London, sau đó mới chuyển về sống ở ngoại ô phía nam Manchester. Những người hàng xóm mô tả Abedi là một thanh niên rất kín đáo và dè dặt. Cảnh sát Anh Quốc cho biết ưu tiên hàng đầu của cuộc điều tra là xác định xem thủ phạm đã hành động một mình hay có cả một mạng lưới. Trả lời đài BBC hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Anh Quốc Amber Rudd cho biết là cơ quan an ninh của nước này biết rất rõ về thủ phạm vụ khủng bố Manchester. Theo vị bộ trưởng này, Salman Abedi rất có thể đã không hành động một mình. Bà nhấn mạnh rằng vụ khủng bố nhắm vào buổi trình diễn nhạc pop tinh vi hơn là các vụ khủng bố khác. Hôm qua, cảnh sát Anh loan báo đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi có liên quan đến vụ khủng bố Manchester, nhưng không nói rõ là liên quan như thế nào. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh hôm qua đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố, đồng thời dọa sẽ tiến hành các vụ khủng bố khác. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Collomb hôm nay khẳng định Abedi đúng là có những mối liên hệ với Daesh và chính là sau các chuyến đi đến Libya và Syria mà thanh niên này đã cực đoan hóa và quyết tâm thực hiện vụ khủng bố.
Cũng trong hôm qua, người dân Manchester đã thể hiện tình đoàn kết với các nạn nhân vụ khủng bố trong buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trước tòa thị chính. Manchester chật cứng người tham dự trong yên lặng. Theo đặc phái viên RFI Becchio, lễ tưởng niệm chỉ kéo dài 30 phút, nhưng sau đó rất nhiều người lưu lại, đủ mọi lứa tuổi, xuất thân từ nhiều nguồn gốc khác nhau, từ các linh mục Anh giáo, người theo đạo Sikh đến thanh niên Do Thái và người theo đạo Hồi, tất cả dâng cao những tấm băng rôn ca ngợi, tình yêu cho mọi người, còn lòng thù hận không cho ai cả. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 31 tháng 5 tới đây tại Nhà Trắng. Đây là thông báo của Nhà Trắng vào ngày hôm qua.
Trong một thông cáo, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump sẽ thảo luận với Thủ tướng Phúc về những phương cách để thắt chặt quan hệ song phương và đẩy mạnh hợp tác khu vực với Việt Nam, được đánh giá là một trong những đối tác quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với lãnh đạo chính phủ Việt Nam diễn ra vài tháng sau khi ông Trump quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, một hiệp định do chính Mỹ khởi xướng. Chủ trương của ông Trump là thương lượng các hiệp định tự do mậu dịch song phương hơn là các hiệp định đa phương, vì bị xem là bất lợi cho Mỹ. Thương mại sẽ là một trong những chủ đề thảo luận chính giữa Tổng thống Trump với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 31 tháng 5. Hoa Kỳ hiện cũng đang tăng cường quan hệ an ninh với Việt Nam thể hiện qua việc chuyển giao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 6 xuồng tuần tra biển, theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ ngày hôm qua. Thông báo này cho biết là các xuồng tuần tra Metro Shark sẽ hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong hoạt động tuần tra liên bờ biển và thực thi pháp luật về buôn lậu, cướp biển và đánh bắt cá bất hợp pháp.
Còn tại Philippines, Tổng thống Duterte phải rút ngắn chuyến công du Nga để về nước đối phó với khủng bố đang hoành hành ở miền nam nước này. Ngay tối hôm qua tại Moscow, ông đã tuyên bố ban hành thiết quân luật trên đảo Mindanao. Trước đó, trong buổi làm việc với nguyên thủ Nga tại Điện Kremlin, ông Duterte nói rằng Philippines cần vũ khí hiện đại để chống tổ chức nhà nước Hồi giáo và hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ Moscow. Từ Manila, thông tín viên RFI Marian Dagda giải thích.
Décrété par Rodrigo Duterte pour deux mois, la loi martiale.
Được Tổng thống Duterte ra sắc lệnh với thời hạn 2 tháng, thiết quân luật cho phép sử dụng những biện pháp đặc biệt, như tạm ngừng lệnh đình quyền giam giữ và hạn chế tự do đi lại. Tối thứ ba, tại Marawi, quân đội Philippines truy đuổi Isnilon Hapilon, kẻ được cho là thủ lĩnh Daesh tại Philippines. Isnilon Hapilon là một trong số các lãnh đạo của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf chuyên về bắt cóc con tin. Trên các mạng xã hội, người dân Marawi đăng nhiều hình ảnh cho thấy các toán khủng bố đã giương lá cờ của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Cũng chính lực lượng này đã tấn công một bệnh viện, đốt cháy một nhà thờ, nhà tù thành phố và hai trường học. Miền cực nam Philippines vẫn đang làm mồi tấn công của các nhóm tội phạm tự nhận theo Hồi giáo cực đoan. Trong quá khứ, Tổng thống Duterte từng dọa ban thiết quân luật, được Tổng thống Ferdinand Marcos sử dụng để hình thành chế độ độc tài vào năm 1972.
Marian Dardar, Mani, RFI.
Vẫn liên quan đến khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ chuẩn bị xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần tại Biển Đông. Theo Indian Express ngày hôm nay, thư ký của Bộ Khoa học Trái đất cho biết Ấn Độ đã có một hệ thống cung cấp cảnh báo sóng thần cho các nước Đông Nam Á và Nam Á. Tuy nhiên, dự án này chưa được chính thức phê chuẩn. Nếu được thực hiện, các thông tin cảnh báo được cung cấp thông qua RIMES mà Ấn Độ là chủ tịch, sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia như Việt Nam và Thái Lan. RIMES là hợp tác khu vực về hệ thống cảnh báo sớm tổng hợp cho các dạng hiểm họa thiên tai của châu Phi và châu Á.
Về tình hình tại Thái Lan, Tổ chức Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch hôm nay thông báo là trong số 4 người bị bắt về tội đốt bức chân dung của vị vua quá cố của Thái Lan, có cả một thiếu niên 14 tuổi. Theo Tổ chức Nhân quyền của Mỹ, 4 người này đang bị giam giữ trong một nhà tù quân sự bí mật với nguy cơ bị ngược đãi và lạm dụng. Trong những tuần qua, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ nhiều nhóm bị cáo buộc về tội khi quân, một tội có thể bị phạt tù từ 3 đến 15 năm tại Thái Lan.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, Đài Loan sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ngày hôm nay, Tư pháp Đài Loan đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử, cho phép hòn đảo trở thành vùng đất đầu tiên tại châu Á chấp nhận hôn nhân giữa hai người cùng giới tính. Trước đó, Tòa Bảo hiến Đài Loan đánh giá điều khoản được ghi trong luật dân sự, quy định hợp đồng hôn nhân chỉ được ký kết giữa một người đàn ông và một phụ nữ là vi phạm hiến pháp về đảm bảo tự do hôn nhân và bình đẳng giữa các công dân. Tòa Bảo hiến đưa thời hạn 2 năm để chính phủ thực thi quyết định này.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm qua Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng không có lý do gì để từ chối đối thoại với Bình Nhưỡng, mặc dù Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn thử các tên lửa đạn đạo bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, theo tờ Washington Post, hôm qua khi điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là một tên điên với vũ khí hạt nhân. Thế nhưng, 3 ngày sau, Tổng thống Trump lại tuyên bố với hãng tin Bloomberg rằng ông sẽ rất vinh dự gặp Kim Jong-un nếu hội đủ các điều kiện.
Đến Roma vào tối hôm qua, vào sáng nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump được Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp kiến tại Tòa Thánh Vatican trong một cuộc gặp rất được chú ý. Vatican là chặng dừng chân đầu tiên của ông Donald Trump trong khuôn khổ vòng công du châu Âu.
Theo ghi nhận của báo giới, sau cuộc hội kiến kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ tại Tòa Thánh Vatican, Tổng thống Mỹ và Đức Giáo Hoàng Francisco đã xuất hiện với vẻ mặt tươi cười trước các phóng viên. Thì từ giã lãnh đạo Tòa Thánh, ông Donald Trump còn tuyên bố, xin cảm ơn, tôi sẽ không quên những gì ngài nói. Tuy nhiên, đã không có bất kỳ một thông tin nào về nội dung cuộc gặp được tiết lộ cho báo chí. Theo ghi nhận của thông tín viên RFI tại Tòa Thánh Vatican, trong thời gian qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã có những lời lẽ rất cứng rắn đối với bức tường giữa Mexico và Hoa Kỳ mà ông Trump từng hứa xây dựng, điều đã khiến cho nhà tỷ phú Mỹ rất bực tức. dù sau đó tòa thánh Vatican đã tránh lên tiếng đánh giá ông Trump, nhưng những điểm bất đồng giữa Tổng thống Mỹ với Đức Giáo Hoàng vẫn còn rất nhiều, từ vấn đề nhập cư, tự do thương mại, án tử hình, cho đến vụ mới đây là việc Washington bán 110 tỷ đô la vũ khí cho Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, có một chủ đề mà hai lãnh đạo đồng quan điểm với nhau, đó là vấn đề chống phá thai. Sau cuộc hội kiến với lãnh đạo Vatican, Tổng thống Mỹ có cuộc tiếp xúc với Tổng thống và Thủ tướng Ý tại Roma trước khi công du Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, để dự thượng đỉnh NATO vào ngày mai. Tại Bruxelles, Tổng thống Mỹ cũng sẽ tiếp xúc với quốc vương và Thủ tướng Bỉ. Qua ngày 26 tháng 5, ông Trump và phái đoàn sẽ đến thành phố Taormina tại đảo Sicilia, miền nam nước Ý, để tham dự thượng đỉnh nhóm G7.
Cũng về thời sự châu Âu, hôm nay Điện Élysée thông báo là Tổng thống Emmanuel Macron sẽ yêu cầu Quốc hội Pháp triển hạn đến ngày 1 tháng 9 tình trạng khẩn cấp đã được ban hành sau loạt tấn công khủng bố ngày 13 tháng 11 2015 ở Paris. Tình trạng khẩn cấp này đã được triển hạn đến 5 lần và trên nguyên tắc sẽ hết hạn vào giữa tháng 7 tới. Tân Tổng thống Pháp đắc cử ngày 7 tháng 5 vừa qua cũng đã yêu cầu chính phủ trong những tuần tới soạn thảo một luật mới về chống nguy cơ khủng bố. Ông Macron còn ra lệnh thành lập một trung tâm điều phối các cơ quan tham gia vào việc chống khủng bố.
Còn tại Đông Âu, ngày hôm qua, Nghị viện Ukraine thông qua một đạo luật bắt buộc các kênh truyền hình và phát thanh tuân thủ định mức về ngôn ngữ. Theo đó, 75% chương trình phải sử dụng tiếng Ukraine. Từ Lviv, đặc phái viên RFI Sébastien Robert giải thích.
L'ukrainien est la langue d'État et il doit dépasser progressivement le simple cadre administratif.
Tiếng Ukraine là ngôn ngữ nhà nước và phải vượt dần ra khỏi khuôn khổ hành chính và thể chế. Đây chính là mục tiêu của đạo luật mới về định mức ngôn ngữ trong các phương tiện truyền thông. Khoảng 75% các chương trình trên các kênh truyền hình hay đài phát thanh quốc gia và khoảng 50% các cơ quan truyền thông cấp vùng sẽ phải sử dụng tiếng Ukraine. Đích thân Tổng thống Petro Poroshenko ủng hộ luật mới này để cổ vũ sự phát triển của tiếng Ukraine. Vấn đề ở chỗ theo dõi việc tuân thủ như thế nào. Các cuộc tranh luận trên truyền hình thường xuyên được sử dụng cùng lúc cả tiếng Nga lẫn tiếng Ukraine, vậy phải tính thời gian ra sao? Tại quốc gia sử dụng cả hai thứ tiếng này, vấn đề ngôn ngữ thường xuyên được đặt ra, thậm chí trở thành vũ khí cho các đảng phái chính trị, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Ukraine và Nga hiện nay. Nhiều cộng đồng ủng hộ tiếng Nga phẫn nộ trước quá trình Ukraine hóa mà họ thường cho là chính sách tách rời khỏi Nga. Nếu chính sách phổ biến tiếng Ukraine nhằm hợp nhất đất nước thông qua ngôn ngữ quốc gia, thì sự oán giận của một bộ phận dân chúng có thể sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc đối với sự đoàn kết trong xã hội Ukraine.
Sébastien Gobert, Lviv, RFI.
Chuyển sang châu Mỹ, ngày hôm qua các lãnh đạo tình báo nước này lại ra điều trần trước Quốc hội trong khuôn khổ cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm vừa qua. Từ Washington, thông tín viên Khaykwa Pukchia gửi về bài tường trình.
Le magazine Time révèle que c'est une conversation interceptée entre deux agents russes.
Tạp chí Time tiết lộ rằng chính một cuộc trao đổi giữa hai gián điệp Nga về việc chuẩn bị gây xáo trộn cho bầu cử Tổng thống Mỹ đã khiến các cơ quan tình báo Mỹ bắt đầu chú tâm theo dõi. Chuyện này xảy ra đúng một năm và từ đó cho đến nay, những nghi ngờ về can thiệp của Nga càng được củng cố. Ra điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm qua, ông John Brennan, giám đốc cơ quan CIA cho đến tháng Giêng vừa qua, cho biết ông đã gọi điện thoại cho đồng nhiệm ở Moscow ngay từ tháng 8 năm ngoái để lên án những hành động nói trên. Sự can thiệp của Nga đã quá rõ ràng, vấn đề đặt ra hiện nay là xác định xem Tổng thống Trump hay ít ra là những người thân cận của ông có can dự vào việc này hay không. Hôm qua, ông Brennan tiết lộ, tôi đã nhận được nhiều thông tin và tin tình báo về những cuộc tiếp xúc giữa các quan chức Nga với những người trong ekip tranh cử của ông Trump. Những thông tin đó làm tôi rất quan ngại bởi vì phía Nga đã nỗ lực tác động lên các cá nhân. Cựu giám đốc CIA đã cố tìm hiểu xem phía Nga có đã nhận được một số hợp tác hay không, nhưng ông nhấn mạnh rằng có thể có những người bị thao túng hoặc sử dụng mà không hề hay biết. Tuy khẳng định là không biết sự thực như thế nào, ông Brennan cho rằng cuộc điều tra của cơ quan FBI là hoàn toàn có cơ sở. Cũng ra điều trần hôm qua, ông Dan Coats, một lãnh đạo tình báo Mỹ, thì không nói nhiều. Tuy từ chối bình luận về thông tin cho rằng Tổng thống Trump cũng đã yêu cầu ông ngưng điều tra, ông Dan Coats cũng không nói gì để binh vực cho Tổng thống Mỹ.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Về tình hình Miến Điện, trước cuộc đàm phán hòa bình tiến hành vào hôm nay với các nhóm võ trang sắc tộc, chính quyền Miến Điện đã ân xá cho hơn 250 tù nhân, gồm 186 người Miến Điện và 73 người nước ngoài.
Pháp mở một phiên tòa xét xử rửa tiền tại Paris. Đây là một trong những mạng lưới rửa tiền từ buôn bán ma túy lớn nhất được phá vỡ tại Pháp, với vài chục triệu euro tiền bẩn được cho là chuyển sang Dubai hoặc được đổi thành vàng tại Bỉ. Được bắt đầu từ ngày hôm nay, trong vòng 3 tuần, tòa án hình sự Paris sẽ xét xử 27 nghi phạm, trong đó có một nhân vật trung tâm là một người gốc Ấn Độ.
Hôm nay, một trong những bộ phim Pháp tranh giải cành cọ vàng Rodin được trình chiếu tại Liên hoan điện ảnh Cannes 2017. Như tựa của nó, tác phẩm của đạo diễn Jacques Doyon nói về điêu khắc gia nổi tiếng của Pháp Auguste Rodin qua đời cách đây đúng 100 năm. Nam tài tử Vincent Lindon, 57 tuổi thủ vai Rodin, một nghệ sĩ mà trong một thời gian dài bị xem thường, bị nhục mạ, và mãi đến năm 40 tuổi tài năng mới được thừa nhận. Để nhập vai Rodin cho thật hoàn hảo, Lindon đã phải học nghề điêu khắc, tìm đọc nhiều tài liệu và tham quan nhiều viện bảo tàng. Bộ phim cũng nói về mối tình đầy sóng gió giữa ông với cô học trò Camille Claudel do nữ ca sĩ Isa Jolan thủ vai. Thật ra thì ban đầu đạo diễn Jacques Doyon được yêu cầu làm một bộ phim tài liệu về Rodin nhân 100 năm ngày giỗ của điêu khắc gia Pháp, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như Le Penseur. Nhưng dần dần, đạo diễn Doyon cảm thấy có nhu cầu viết một kịch bản phim về Rodin, mà theo ông, đây là một điêu khắc gia nổi tiếng nhưng chưa được biết nhiều. Ngoài liên hoan Cannes, bộ phim Rodin cũng được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn nước Pháp hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, châu Âu hy vọng Donald Trump đổi thái độ trên nhiều hồ sơ thiết yếu.
Vào ngày mai, trong khuôn khổ vòng công du châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc hội đàm với hai lãnh đạo cao nhất của châu Âu là ông Donald Tusk, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu, và ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Chưa bao giờ lãnh đạo Liên hiệp châu Âu lại nôn nóng chờ đợi cuộc gặp với tân lãnh đạo Hoa Kỳ như vào lúc này, sau một loạt những tín hiệu không mấy thuận lợi mà tân chủ nhân Nhà Trắng đã tung ra nhằm đả kích châu Âu. Điều hiển nhiên là trong suốt thời kỳ vận động tranh cử tổng thống, ông Donald Trump đã không ngần ngại có những lời lẽ phải nói là miệt thị đối với châu Âu, và khi đã nhậm chức tổng thống, ông vẫn tiếp tục có những phát biểu không thiện cảm, trong lúc chính quyền Mỹ đã có nhiều quyết định khiến Bruxelles bất bình. Trong vụ Vương quốc Anh quyết định rời bỏ Liên hiệp châu Âu, một vài hôm trước lúc nhậm chức, ông Trump đã không ngần ngại tiên đoán rằng nhiều nước khác sẽ rời bỏ Liên hiệp châu Âu theo gương London. Hay trong vấn đề thương mại, không những đã đình chỉ cuộc đàm phán khởi sự năm 2013 giữa Bruxelles và Washington về Hiệp định Tự do Mậu Dịch xuyên Đại Tây Dương, ông Trump còn yêu cầu chính quyền của ông thống kê những nước có thặng dư mậu dịch với Mỹ, trong số này có Đức và Pháp. Bất chất thực tế là trên bình diện thương mại, Liên hiệp châu Âu mang tính chất là một khối duy nhất. Đó là chưa kể đến nhiều vấn đề khác như việc đơn phương áp dụng chế độ visa đối với một vài thành viên Liên hiệp châu Âu, hay mới đây là muốn đơn phương cấm hành khách mang máy tính xách tay, máy tính bảng v.v. lên cabin trong các chuyến bay từ châu Âu qua Mỹ. Trên tất cả các hồ sơ đó, châu Âu hy vọng là cuộc gặp với Tổng thống Mỹ có thể sẽ giúp giải quyết một phần các bất đồng giữa hai bên. Trong bối cảnh đó, giới lãnh đạo châu Âu đang cố chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Mỹ sao cho chuyến thăm của ông Trump và các cuộc hội đàm diễn tiến tốt đẹp, không xảy ra sự cố mà hai bên phải mất công giải quyết về sau. Trả lời AFP, ông Thomas Valasek, Giám đốc Trung tâm Tham vấn Carnegie châu Âu giải thích, mục đích là đảm bảo sao cho các cuộc hội kiến diễn ra một cách ngắn gọn, năng động và tích cực, tránh được những nhận xét mà sau đó phải mất hàng tháng trời để khắc phục hậu họa. Một ví dụ rất cụ thể, do việc Tổng thống Trump nổi tiếng là ăn nói bộc trực, không cần suy nghĩ, các lãnh đạo châu Âu đã tránh tổ chức họp báo. Thậm chí, hai ông Donald Tusk và Jean-Claude Juncker còn dự trù là sẽ không tiếp xúc với báo giới sau cuộc gặp. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tân Tổng thống Mỹ đã cho thấy là trong lĩnh vực ngoại giao, ông đã bắt đầu mềm mỏng hơn. Trên vấn đề Brexit chẳng hạn, sau khi làm Brussels phật ý bằng lời tuyên đoán Liên hiệp châu Âu phân rã, ông Trump đã khen ngợi châu Âu là đã biết xử lý tốt hồ sơ Brexit. Nhân vòng công du Cận Đông vừa qua, ông Trump đã tránh được những lời lẽ hành động có thể gây hiểu lầm, khiến cho chuyến đi được đánh giá là thành công. Jan Lesser, chuyên gia phân tích tại Marshall Fund ở Đức, cho rằng những khó khăn đối nội của ông Trump từ khi cách chức giám đốc FBI James Comey có thể khuyến khích ông tránh gây nên những tranh cãi để gặt hái được thành công ngoại giao. Liệu thành tích ở Cận Đông sẽ được ông Trump tái lập tại châu Âu hay không? Câu hỏi này chưa có đáp án, nhưng đó chính là mong đợi của các lãnh đạo châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí xã hội với chủ đề Liệu Liên hiệp châu Âu có thể trừng phạt Hungary vì tình trạng mất nhân quyền ở nước này hay không? RFI thực hiện với phần nhận định của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Nhưng ngay sau đây, Mai Vân trình bày về giữa ASEAN và Trung Quốc đường đến giải pháp cho Biển Đông còn xa vời.
Trung Quốc và ASEAN ngày 18 tháng 5 vừa qua đã nhất trí trên một bản dự thảo khung của một bộ quy tắc ứng xử hầu phòng ngừa xung đột tại Biển Đông. Chi tiết thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng nhiều người nhìn thấy đấy là dấu hiệu tiến bộ đối với một văn kiện đã được gửi lên từ 15 năm nay. Câu hỏi đặt ra là liệu dự thảo khung đó có thể dẫn tới một thỏa thuận mang tính ràng buộc, chấm dứt tranh chấp hay không? Trả lời phỏng vấn của truyền thông Đức Deutsche Welle, ông Bill Hayton, một chuyên gia nổi tiếng về châu Á, hoài nghi về khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận thực thụ khả dĩ chấp nhận được trong thời gian trước mắt. Đàm phán sẽ còn gây go, và điểm tích cực duy nhất, theo chuyên gia này, là việc hai bên thảo luận với nhau sẽ cho phép xây dựng sự tin tưởng, và dù tranh cãi, điều đó vẫn tốt hơn so với không nói năng gì cả.
Về tình hình tại Biển Đông tương đối lạc sóng trong vài năm gần đây sau cơn sốt giàn khoan Hải Dương 981, chuyên gia Hayton cho rằng đó chủ yếu là vì Bắc Kinh đang tung chiến dịch chiêu dụ các nước Đông Nam Á, đồng thời dồn sức vào việc bồi đắp các thực thể mà họ kiểm soát tại vùng Trường Sa.
Theo Bill Hayton thì có một số chuyện diễn ra cùng lúc. Một là Trung Quốc đang mở chiến dịch chiêu dụ Đông Nam Á và cố tránh làm những điều có thể khiến cho các láng giềng tức giận. Từ gần 3 năm nay, tình hình khá yên ắng. Từ khi căng thẳng bùng lên với Việt Nam, sau khi Trung Quốc triển khai giàn khoan trong vùng biển tranh chấp, thì Trung Quốc dường như hành xử tốt hơn nhiều. Bill Hayton cho là Bắc Kinh đã cảm thấy đã thua thiệt nhiều trong vụ đó và từ đấy đã không làm như thế nữa. Nhưng cùng lúc thì Trung Quốc cho ồ ạt bồi đắp các đảo trong vùng. Có lẽ việc đó đã hút hết nghị lực của Trung Quốc. Khi mà các đảo này xây xong, thì chúng ta có thể thấy Trung Quốc có thái độ hung hăng trở lại. Một điểm khác cũng cần lưu ý là Trung Quốc cũng có tranh chấp với Nhật Bản và đang dùng nhiều sức lực vào tranh chấp về Senkaku Điếu Ngư. Trên mặt lịch sử, thì Trung Quốc chưa bao giờ tiến hành dồn sức vào hai mặt trận cùng một lúc. Thông thường, nếu mặt trận này tích cực, thì mặt trận kia kém năng động hơn, và dường như đó là điều đang diễn ra hiện nay. Vả lại, theo ông Hayton, Trung Quốc sẽ tiến hành đại hội đảng trong năm nay, và có thể là giới lãnh đạo Bắc Kinh không muốn gây xáo trộn, làm mất ổn định khu vực trước lúc diễn ra một sự kiện then chốt như thế. Hơn nữa Trung Quốc cũng đang vận động để nhiều người ủng hộ kế hoạch con đường tơ lụa mới của ông Tập Cận Bình. Đó cũng là lý do khiến cho Trung Quốc kềm giữ cho tình hình yên tĩnh vào lúc này.
Nhiều người cho rằng vì Trung Quốc đã hoàn tất những gì họ muốn hoàn tất ở Biển Đông, cho nên tình hình hiện tại ở Biển Đông yên ắng hơn một chút. Chuyên gia Hayton cũng cùng một suy nghĩ.
Ông cho là lập luận này có phần đúng. Trung Quốc đã chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, họ đang xây dựng căn cứ của họ ở đấy. Họ cũng đang xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông, nhưng công trình xây cất chưa xong hẳn. Đó sẽ là những căn cứ rất hùng mạnh. nhiều chuyên gia nghĩ là Trung Quốc cũng muốn xây dựng cơ sở trên bãi Scarborough nữa, và đó là điểm thứ ba trong tam giác sắt ở Biển Đông. Trung Quốc có nhiều lý do để muốn xây dựng các đảo này. Một số đảo là do vấn đề lịch sử, lãnh thổ, còn một số khác là nhằm che giấu tàu ngầm nguyên tử ở Biển Đông, hay để làm bàn đạp tung lực lượng ra gần eo biển Malacca, ngăn ngừa Mỹ phong tỏa đường tiếp tế của họ trong trường hợp nổ ra chiến tranh.
Riêng về sự kiện Trung Quốc và ASEAN vừa thông báo đạt thỏa thuận trên dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, ông Bill Hyten cho rằng từ lúc có dự thảo khung cho đến khi đạt được thỏa thuận thực thụ trên một bộ quy tắc ứng xử, con đường còn rất nhiều chông gai, nhất là khi Trung Quốc vẫn muốn bồi đắp bãi Scarborough thành một cứ điểm quân sự để khống chế Biển Đông.
Ông Hyten nói rõ là không nghĩ là bản thân dự thảo khung này sẽ dẫn đến một cái gì sắp tới đây. Nhưng ông nghĩ là các cuộc thảo luận trên vấn đề này là một phương thức tốt để xây dựng sự tin tưởng. Việc mọi người ngồi vào bàn và thảo luận với nhau về những chuyện này là tốt hơn không nói gì cả. Nhưng có một vài lý do khiến ông không nghĩ là các bên sẽ đạt một thỏa thuận. Một là Trung Quốc vẫn giữ ý muốn xây dựng trên bãi Scarborough, và họ sẽ không ký bất kỳ một cái gì có thể ngăn chặn không cho họ làm việc này. Điểm khác nữa là Trung Quốc rất ghét bị một thỏa thuận trói buộc về mặt pháp lý, trong lúc mà ASEAN thì lại muốn điều này. Đối với các nước ASEAN, ký một bộ quy tắc ứng xử mà không có răng, tức là có tính ràng buộc, thì không có nghĩa lý gì cả. Họ muốn có một loại công cụ để kiểm soát hành vi của Trung Quốc, Bắc Kinh thì không muốn điều này chút nào. Một điểm bất đồng thứ ba là Trung Quốc muốn giới hạn việc áp dụng bộ quy tắc ứng xử ở Trường Sa, trong lúc những nước như Việt Nam và Philippines thì muốn đưa Hoàng Sa và bãi Scarborough vào. Hiện thì chưa thấy hướng giải tỏa bất đồng này là như thế nào.
Đối với chuyên gia Hyten, chính sách chưa rõ ràng về Biển Đông của chính quyền Mỹ hiện nay đang khiến cho đồng minh và đối tác của Mỹ trong vùng bất an, nhất là khi có dấu hiệu là ông Donald Trump có khả năng nhẹ tay với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông để tranh thủ Bắc Kinh trên vấn đề Bắc Triều Tiên.
Ông Hyten cho là những gì mà chính quyền Trump đang làm là tạo ra nhiều cảm giác bất ổn nơi các quốc gia Đông Nam Á. Họ cảm thấy vững tâm hơn với chính sách Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama. Họ muốn Mỹ cam kết dấn thân nhiều hơn, và với ông Obama thì họ cũng thấy rõ hơn điều Mỹ chuẩn bị thực hiện. Nhưng bây giờ thì họ không biết cam kết của Mỹ đối với họ như thế nào. Ông Trump có gạt qua một bên quyền lợi của họ để chỉ tập trung vào Bắc Triều Tiên hay không? Đó là điều có lẽ hiện đang xảy ra. Và trong tình hình mơ hồ bất định đó, thì những nước trong vùng đang nghĩ đến việc dựa vào các tác nhân khác như Nhật Bản, đang gia tăng những cam kết dẫn thân như cung cấp tiền, tàu, tập trận chung chẳng hạn.
Riêng về Việt Nam, ông Bill Hyten ghi nhận hai hướng hành động song song, xây dựng lại quan hệ với Trung Quốc, nhưng tăng cường võ trang để sẵn sàng đối phó với Bắc Kinh khi cần thiết.
Theo ông, thì một điều rõ ràng là Việt Nam đang xây dựng lại mối quan hệ với Trung Quốc. Đã có những cuộc gặp song phương, Việt Nam đang hàn gắn lại quan hệ. Yếu tố hai nước cùng là cộng sản cũng là điều kiện thuận lợi. Mối liên hệ giữa hai đảng thân mật hơn trước nhiều và cho phép những thảo luận cởi mở hơn là thảo luận giữa hai chính quyền với nhau. Nhưng Việt Nam đồng thời cũng nâng cấp quân đội, mua một loạt trang thiết bị quân sự, kể cả tàu ngầm, có thể đe dọa tàu Trung Quốc. Tóm lại, Việt Nam đang làm hai chuyện cùng một lúc, xây dựng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, trong lúc vẫn nâng cao khả năng quân sự, theo hướng xây dựng một khả năng đe dọa quân sự đáng kể đối với Trung Quốc, nếu phải đi đến một cuộc đối đầu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Anh Quốc nâng báo động lên mức cao nhất sau vụ khủng bố tại Manchester. Tổng thống Philippines ban hành thiết quân luật ở miền Nam để chống khủng bố. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Vatican bắt đầu vòng công du châu Âu. Mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu hy vọng Donald Trump đổi thái độ trên nhiều hồ sơ thiết yếu. Trước khi bước sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vụ khủng bố đẫm máu nhắm vào một buổi trình diễn nhạc pop với đa số công chúng là giới trẻ tại Manchester, Anh Quốc đêm thứ hai là chủ đề lớn của các nhật báo Pháp ngày hôm nay, át đi cả một chủ đề cũng rất được quan tâm khác là cuộc đối thoại cải cách luật lao động với thời sự giữa tân chính quyền Macron với các nghiệp đoàn. Manchester, tuổi thơ bị sát hại. Manchester, gia đình là đích nhắm của khủng bố, là tựa trang nhất của báo Liberation và Le Monde. Châu Âu đối mặt với cú sốc khủng bố là tựa của La Croix. Báo Le Figaro thì nói đến chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo tiếp tục cuộc chiến chống lại châu Âu. Các báo Pháp nêu vấn đề hệ thống tình báo Anh Quốc cần phải thay đổi hoàn toàn để có thể đối phó với đe dọa khủng bố, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác chống khủng bố với Liên hiệp châu Âu bị đặt thành vấn đề với Brexit.
Anh Quốc vừa hứng chịu vụ tấn công kinh hoàng nhất từ sau cuộc khủng bố tại xe điện ngầm London hồi năm 2005, khiến 52 người chết. Bài tình báo Anh trước đe dọa khủng bố của Le Figaro dẫn lời giám đốc MI6, cơ quan đặc trách chống khủng bố Hồi giáo hay tình báo hải ngoại, cho biết cần phải thay đổi hoàn toàn cách làm việc của chúng ta. Lãnh đạo MI6 cảnh báo, nếu không thích ứng được với các thách thức khủng bố mới dưới đủ mọi hình thức, Anh Quốc hoàn toàn có thể sẽ bị thất thủ trước kẻ thù.
Trên thực tế, trước mối đe dọa khủng bố dâng cao, Anh Quốc đang chuyển sang một phương thức đối phó mới, cụ thể là các trao đổi thông tin với các đồng nhiệm châu Âu, Hoa Kỳ, Úc hay Thổ Nhĩ Kỳ được tiến hành liên tục, đặc biệt với các cuộc làm việc phối hợp hàng tuần và được định chế hóa, theo lời giải thích của một cựu lãnh đạo chống khủng bố của Scotland Yard. Hiện tại với khoảng 12.700 nhân viên tình báo, hệ thống chống khủng bố của London còn lớn hơn cả Pháp và Đức, riêng cơ quan MI6 có 2.500, MI5 phụ trách an ninh nội địa có 4.000 nhân viên, còn cơ quan GCHQ chuyên kiểm soát trong lĩnh vực điện tử thì có hơn 6.500 người. Trong một thời gian dài, nước Anh tưởng như bình yên hơn các nước châu Âu lục địa nhờ vị trí quốc đảo. Tuy nhiên, vụ khủng bố tại cầu Westminster và trước nhà Quốc hội hồi tháng 3 và vụ Manchester vừa đây đã nhắc lại với London về một thực tế nghiệt ngã. London đang có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng đội ngũ chuyên gia chống khủng bố, MI6 đang có kế hoạch tuyển mộ thêm khoảng 800 nhân viên trong 4 năm tới. Còn theo báo Le Monde, bài chính sách an ninh Anh Quốc bị thách thức thì chính phủ Anh trong những tháng gần đây đã có kế hoạch phát triển gấp đôi mạng lưới chống khủng bố của Anh trên phạm vi toàn cầu.
Về chủ đề này, trả lời Libération, chuyên gia Pháp về tình báo, ông Pierre Berthollet nhận xét, về phương diện an ninh, việc Anh Quốc ra khỏi Liên Âu đặt ra một vấn đề thực sự đối với hợp tác chống khủng bố.
Hiện tại, nước Anh đóng vai trò tích cực trong lĩnh vực này. Lãnh đạo cơ quan cảnh sát hình sự châu Âu, Europol là một người Anh, ông Gob Wanrai, cựu chuyên gia cơ quan tình báo nội địa, MI5. London đặc biệt tích cực hợp tác với châu Âu kể từ vụ khủng bố năm 2005. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, thì cuộc ly dị với Liên Âu có thể sẽ làm suy giảm đáng kể các hợp tác giữa London với phần còn lại của châu Âu. Theo báo Le Figaro, thì Giám đốc Cảnh sát Hình sự châu Âu lo ngại là với Brexit, London sẽ từ bỏ 4 công cụ vốn rất hiệu quả của Liên Âu trong lĩnh vực này, đó là khả năng truy cập vào cơ sở dữ liệu tin học của hệ thống các nước trong khối Schengen, tức khối tự do đi lại châu Âu, hợp tác tư pháp xuyên biên giới, lệnh truy nã toàn châu Âu, và thứ tư là định chế hùng mạnh Europol. Hiện tại, London và Bruxelles bắt đầu cuộc thương lượng cam go trong lĩnh vực hợp tác chống khủng bố. Cách đây ít lâu, Thủ tướng Anh đã khiến các đồng nhiệm châu Âu bực mình khi tuyên bố nếu cuộc ly dị gây tổn hại quá nhiều cho Anh Quốc, thì hợp tác chống khủng bố với châu Âu cũng sẽ suy yếu.
Cuộc hội kiến ngày hôm nay giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Giáo hoàng Francisco tại Vatican là một tiêu điểm thời sự khác. Báo Le Figaro có bài Giáo hoàng Francisco chờ đón Donald Trump với thái độ rộng mở và tò mò.
Quan hệ giữa lãnh đạo Công giáo và nguyên thủ Mỹ được ví với một bộ phim hành động đầy bất ngờ. Cuộc gặp giữa hai người được coi là nằm trong số 5 người có uy quyền nhất thế giới, theo tạp chí Forbes được toàn thế giới theo dõi. Tổng thống Donald Trump khẳng định rất nóng lòng được gặp Giáo hoàng. Cuộc hội kiến hôm nay được đánh giá là đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên Giáo hoàng bỏ qua nguyên tắc không bao giờ tổ chức tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia vào ngày thứ tư hàng tuần vốn được dành cho các buổi tiếp xúc với công chúng. Báo Le Figaro điểm lại cuộc đụng độ lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, đó là vào năm 2016 trong thời gian tranh cử Tổng thống Mỹ. Trên đường trở về từ Mexico, Giáo hoàng Francisco đã gián tiếp lên án chính sách xây tường ngăn biên giới của ứng cử viên Donald Trump với nhận định một người chỉ nghĩ đến dựng nên những bức tường chứ không phải những cây cầu không thể là một người thiên chủ giáo tốt. Ứng cử viên Donald Trump ngay lập tức đã lên án sự can thiệp của Giáo hoàng.
và khẳng định tự hào là người Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, quan hệ giữa đôi bên đã êm dịu trở lại. Ngày hôm qua, một giới chức Vatican, Đức ông Pizzaballa, phụ trách Jerusalem, đã lên tiếng thừa nhận nỗ lực quan trọng và tích cực của Tổng thống Mỹ trong chặng công du Trung Cận Đông, và ông Donald Trump đã hiểu được ý nghĩa của đối thoại liên tôn giáo. Nhưng theo báo Le Figaro thì sẽ có nhiều bất ngờ trong cuộc gặp mặt lần đầu tiên trực tiếp giữa hai người vốn có quan điểm đối kháng trên một loạt hồ sơ như nhập cư, người tị nạn và sinh thái.
Cũng về chủ đề này, Lạc Khoa có bài một cuộc gặp đầy tế nhị giữa Donald Trump và Giáo hoàng Francisco.
Theo tờ báo Công giáo, nếu như Giáo hoàng có thể hoan nghênh phát biểu chừng mực về đạo hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật, ngược lại với lời lẽ chống Hồi giáo thường thấy, thì chắc chắn lãnh đạo Công giáo không bỏ lỡ dịp để cổ vũ cho hòa bình và nhấn mạnh đến đòi hỏi phải ngăn chặn các dòng vũ khí và dòng tiền vốn là cơ sở của bạo lực. Theo cách nhìn này, thì các hợp đồng vũ khí trị giá 110 tỷ đô la giữa Tổng thống Mỹ và Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ phải có mặt trong số các hồ sơ trên chiếc bàn phân cách hai lãnh đạo vào buổi sáng ngày hôm nay tại Vatican.
Về hồ sơ chính sách cận đông của nước Mỹ, báo Le Figaro chú ý đến vai trò đặc biệt của các cố vấn đối với Tổng thống Donald Trump.
Bài Những cố vấn thì thầm trong tai Tổng thống giới thiệu hai nhân vật có ảnh hưởng lớn, hòa giải hay căng thẳng gia tăng giữa Israel và Palestine phụ thuộc nhiều vào hai nhân vật đặc biệt này. Nhân vật thứ nhất là một luật sư xuất thân từ cộng đồng Do Thái chính thống, từng có thời gian sống tại một khu định cư Do Thái ở vùng Cisjordania của người Palestine. Viên cố vấn này cổ vũ cho chính sách hòa bình, hiện là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về tiến trình hòa bình tại Cận Đông. Tuy nhiên, người thứ hai cũng có ảnh hưởng lớn đến quan điểm của Tổng thống, đó là đương kim đại sứ David Friedman, người có chủ trương chuyển tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem, một chính sách được dự đoán sẽ đổ thêm dầu vào lửa.
Báo Le Monde cũng chú ý đến một hội kiến quốc tế khác giữa tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin.
Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5 tới tại lâu đài Versailles ở Paris, nhân dịp khánh thành triển lãm về Hoàng đế Nga Pierre đệ nhất, đánh dấu quan hệ ngoại giao 300 năm giữa hai nước khi Đại sứ quán Nga lần đầu tiên được mở tại Paris. Theo báo Le Monde, thì chọn lâu đài Versailles vào dịp triển lãm này làm nơi hội kiến với lãnh đạo Nga, tân Tổng thống Pháp muốn đề cao biểu tượng hòa giải trong bối cảnh quan hệ song phương Nga-Pháp chứa đầy nghi ngại với việc Paris chủ trương duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên Âu với Moscow do Nga can thiệp vào Ukraine.
Về tình hình nội bộ của Pháp, tờ báo kinh tế Les Echos đặc biệt chú ý đến cuộc gặp gỡ ngày hôm qua giữa tân Tổng thống với các lãnh đạo nghiệp đoàn.
Dưới hàng tựa trang nhất, luật lao động mắc không hạ nhiệt. Les Echos cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với toàn bộ các lãnh đạo nghiệp đoàn. Theo báo Les Echos thì giới chức và lãnh đạo các công đoàn của người lao động đều cảm thấy được bảo đảm hơn sau cuộc gặp ngày hôm qua. Như vậy, mục tiêu ban đầu của tân Tổng thống đã được thực hiện. Các bất đồng giữa chính phủ với các nghiệp đoàn là còn rất nhiều, đặc biệt trong vấn đề trần đền bù, việc sa thải trái luật và cơ chế giải quyết tranh chấp lao động. Tuy nhiên, các bên đều hứa hẹn sẽ sẵn sàng nỗ lực làm việc trong suốt mùa hè này để có thể nhanh chóng đi đến được một thỏa hiệp. Tổng thống Pháp không đi vào chi tiết cụ thể trong các đàm phán, đây là phần việc của Thủ tướng. Ngày hôm nay, tân Thủ tướng Edouard Philippe có cuộc gặp gỡ lãnh đạo Hiệp hội Quốc giới chủ MEDEF và hai công đoàn FO và CGC.
Trong lĩnh vực văn hóa, báo Le Figaro chú ý đến thành công khá ngoạn mục trong thời gian gần đây, được đánh giá là chưa từng thấy, của loại sách được gọi là hướng dẫn phát triển một đời sống nội tâm hạnh phúc.
Một ví dụ mà Le Figaro đưa ra là cuốn Vị mặn của cuộc đời của nhà nhân học Pháp François Héritier, người kế nhiệm nhà bác học Lévi-Strauss. Trong cuốn sách này, tác giả đã trộn lẫn những hồi ức, cảm giác, cảm nhận của cá nhân để làm nên một thứ cẩm nang cho cuộc hành trình tìm kiếm một hạnh phúc bình dị trong đời sống hàng ngày, không có gì là to tát, không liên quan đến chính trị, chỉ duy nhất những điều nhỏ nhoi có thể mang lại cho tất cả những hương vị tinh tế mà bà gọi là vị mặn của cuộc đời. Trong số các cuốn được Le Figaro giới thiệu, có tiểu thuyết mang tên La deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Cuộc sống thứ hai của bạn bắt đầu khi bạn hiểu rằng bạn chỉ có một, của Rafael Giordano. Sách hiện tại đã bán được hơn 600.000 bản.
Vừa rồi là mục điểm báo, ngay sau đây là mục tạp chí xã hội. Liệu Liên hiệp châu Âu có thể trừng phạt Hungary vì tình trạng mất nhân quyền ở nước này hay không? RFI thực hiện với phần nhận định của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, Nghị viện châu Âu mới đây vừa đưa ra nhận định rằng tại Hungary, tình hình dân chủ và nhà nước pháp quyền bị suy giảm nghiêm trọng và đề nghị Liên Âu tiến hành một cuộc điều tra xem nước này có vi phạm những bổn phận đã cam kết về nhân quyền hay không. Đây là hồi âm mạnh mẽ nhất của châu Âu cho những thách thức đến từ Budapest trong những năm vừa qua. Thậm chí là chính quyền nước này còn trở nên khiêu khích hơn trong vòng hơn nửa năm qua khi liên tiếp đưa ra những đạo luật bài xích người tị nạn, nhập cư, ngăn chặn sự hoạt động của các tổ chức dân sự, mà gần đây nhất là sửa luật giáo dục đại học nhằm vô hiệu hóa Đại học Trung Âu. Nghị viện châu Âu kêu gọi chính quyền Hungary bãi bỏ các điều luật nói trên và thỏa thuận với nhà đương cục Hoa Kỳ để Đại học Trung Âu có thể tiếp tục hoạt động tự do tại Budapest. Theo nhận định của thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest, thì nghị viện cũng yêu cầu Ủy ban châu Âu hãy kiểm tra chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn nữa việc sử dụng những nguồn tài chính từ Liên Âu.
Nghị quyết nói trên của Nghị viện châu Âu do các dân biểu thuộc Liên minh Xã hội, Đảng Xanh, Đảng Tự do và Phe Cánh Tả trong Nghị viện châu Âu đề xuất đã được thông qua với 393 phiếu thuận, 221 phiếu chống và 64 phiếu trắng. Trong số những nghị sĩ bỏ phiếu chống có các nhóm thuộc Đảng Bảo thủ Anh, Đảng cầm quyền Ba Lan và của lãnh tụ cực hữu Pháp Marine Le Pen. Đáng chú ý là nhiều dân biểu thuộc Đảng Nhân dân châu Âu, tức là liên minh cánh hữu lớn nhất trong Nghị viện châu Âu mà Đảng cầm quyền Fidesz của Thủ tướng Orbán Viktor là thành viên, cũng bỏ phiếu thuận ủng hộ nghị quyết này. Điều này chứng tỏ là không ít chính khách cánh hữu cũng đã chán ngấy sự chống phá châu Âu theo kiểu hãy chặn đứng Brexit của Đảng Fidesz-Hungary. Thường được gọi bằng cái tên là Điều 7, tức là căn cứ điểm 7 bản Hiệp ước Liên Âu. Đây có thể là thủ tục xử lý mạnh nhất của châu Âu đối với một quốc gia thành viên. Về căn bản, điều này có nghĩa là các định chế châu Âu sẽ ngồi vào bàn đối thoại với Budapest, xem nước này muốn tiếp tục xây dựng nền dân chủ và bảo vệ các giá trị cơ bản của Liên Âu ra sao. Trước mắt thì một ủy ban chuyên trách của Liên Âu phụ trách về các quyền cơ bản của công dân sẽ nêu ý kiến của họ trong một bản tường trình rằng theo họ có cần thiết phải tiến hành điều tra đối với Hungary hay không. Nếu câu trả lời là có, thì ủy ban này sẽ đề xuất việc khởi động xử lý theo Điều 7 và Nghị viện châu Âu lại tiếp tục tiến hành lấy biểu quyết.
Ngay cả khi Liên Âu áp dụng Điều 7 để xem xét những quốc gia vi phạm bổn phận nhân quyền và các giá trị châu Âu, thì hình thức xử lý mạnh nhất này cũng không nhằm vào việc trừng phạt các thành viên, và con đường dẫn tới bất cứ sự trừng phạt nào cũng hết sức tốn thời gian và nhiêu khê. Nghị viện châu Âu cũng biết rằng mục đích của họ không phải là trừng phạt.
Trong trường hợp của Hungary thì như đã nói ở trên, nếu Nghị viện châu Âu có biểu quyết để tiến hành Điều 7 đi nữa, thì bản thân nghị viện cũng không thể tiến hành xử lý, vì quyền hạn đó thuộc về các vị bộ trưởng các nước thành viên, và họ cũng còn phải điều tra và khuyên nhủ dài dài đối với chính quyền Hung trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Chỉ sau rất nhiều thủ tục, thư từ, đàm phán, đi lại, bàn bạc nội bộ cũng như với chính quyền Hungary mà tất cả những điều này có thể kéo dài hàng năm. Và khi châu Âu vẫn nhận thấy Budapest vi phạm trầm trọng các giá trị chung châu Âu, ban lãnh đạo nước này không có ý sửa chữa thì việc trừng phạt mới được đưa ra để biểu quyết, và chỉ có thể trừng phạt nếu tất cả các thành viên của Liên Âu ngoài Hungary đều đồng tình. Hình thức trừng phạt khả dĩ có thể là tước quyền biểu quyết, giảm các nguồn trợ cấp, đóng cửa biên giới, buộc phải đóng các khoản thuế má, nhưng đây cũng là điều mà các bộ trưởng các nước thành viên cần thống nhất. Nếu không có sự đồng thuận của đa số trong vấn đề trừng phạt như thế nào thì cũng sẽ không có trừng phạt. Và nội các Hungary như vậy có thể yên tâm về điều này.
Đáng công phẫn, đáng hổ thẹn, hoàn toàn sai sự thật là những lời lẽ mà Liên minh cầm quyền cánh hữu Hungary dùng để nói tới bản nghị quyết của Nghị viện châu Âu, và họ cho rằng đây là áp lực để buộc nước Hung phải nhận nhập cư bất hợp pháp, là sự tấn công chính trị nhằm vào Hung do nước này chỉ muốn đại diện cho lợi ích của người dân Hung tại Brussels.
Nhóm dân biểu của Hungary trong Nghị viện châu Âu khẳng định rằng, mặc dù Liên Âu bị nhà tỷ phú thân bè lũ nhập cư là ông Soros liên tục gây áp lực để làm khó dễ với Budapest, nhưng chính quyền Hung vẫn duy trì đường lối chống tệ nhập cư bất hợp pháp, và trong tương lai vẫn chỉ dân Hung mới được quyền quyết định họ sẽ sống với ai trên lãnh thổ nước họ. Ngoại trưởng Hung Siriato Pete tham dự phiên họp của Ủy ban các bộ trưởng thuộc Hội đồng châu Âu đã phát biểu với báo chí rằng châu Âu đang đứng trước những thử thách lịch sử hết sức trầm trọng, và những thử thách đó đã khiến một số quốc gia, một số định chế châu Âu không còn giữ được suy nghĩ sáng suốt để rồi quay sang tấn công chỉ trích Hungary một cách tệ hại. Còn Thủ tướng Orbán Viktor sau khi tham dự và ca ngợi hết lời sáng kiến một vành đai một con đường của Bắc Kinh thì nói với báo giới rằng Brussels đã ngồi ngược trên lưng ngựa và rằng họ phụ thuộc vào chúng ta chứ không phải chúng ta phụ thuộc vào họ, ý nói Brussels phải phụ thuộc vào các nước thành viên. Thủ tướng Hungary cũng khẳng định là Budapest sẽ bảo vệ quan điểm của mình và sẽ chơi đến cùng.
Vẫn theo thông tín viên Hoàng Nguyễn thì một câu hỏi được đặt ra trước một Hungary thù địch không giấu giếm, Liên Âu có thể làm gì nếu khả năng trừng phạt Budapest là không hiện thực? Áp dụng điều 7 để làm gì khi rõ ràng là các định chế dân chủ của châu Âu không được chuẩn bị cho tình huống hiện tại? Và một cách dễ hiểu là dân chủ thì nhiều khi chậm trễ và khó nhọc trong quá trình vận hành và thực thi.
Hiện tượng Orbán và nội các tái hữu Hungary càng đáng để tâm hơn nữa nếu đặt trong bối cảnh chính trường thế giới đang bị chao đảo bởi các lực lượng dân túy và hệ thống tuyên truyền dối trá của họ. Nền dân chủ và nhà nước pháp quyền bị vi phạm ở nhiều nơi dưới chiêu bài bảo vệ quyền lợi của người dân, bảo vệ lợi ích đất nước trước những thế lực ngoại bang, những kẻ thù của nhân dân. Phải chăng như theo ý kiến của một dân biểu nghị viện châu Âu trong sắc áo của chính đảng đối lập Hungary, ngay việc đưa vấn đề nước không phi dân chủ và vi phạm các chuẩn mực châu Âu lên bàn nghị sự thì cũng đã là một thành công. Và thành công nữa là cả những dân biểu cánh hữu cùng phe với đảng cầm quyền Fidesz của Hungary cũng nhận thấy vấn nạn đó, bất chấp bộ máy tuyên truyền dối trá của Fidesz. Như thế có thể nói sự lựa chọn ở đây sẽ là châu Âu dân chủ hay là thứ nhà nước dân chủ phi tự do theo mô hình của Orbán Viktor. Nước Hung và châu Âu không thể bị hủy hoại bởi những lãnh tụ như Orbán chỉ lo tham nhũng, đút túi, làm đất nước kiệt quệ, liên minh với Nga phản dân chủ và tính nước bỏ châu Âu, theo lời một dân biểu nghị viện châu Âu khác thuộc Liên minh Dân chủ Hungary. Nghị quyết của nghị viện châu Âu được coi là mang tính lịch sử vì lần đầu tiên nó được đưa ra với một chính phủ thành viên Liên Âu vì những biểu hiện phi dân chủ và phản châu Âu trong vòng 7 năm nay, chứng tỏ Liên Âu đã chán ngán Orbán Viktor. Một câu hỏi nữa, nó sẽ có ảnh hưởng thế nào tới cuộc bầu cử quốc hội Hungary trong năm sau mà đảng Fidesz của ông Orbán Viktor dường như vẫn nắm chắc phần thắng? Đây là một câu hỏi chưa có lời đáp.
Kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế, chưa có cuộc cách mạng thuế khóa cho Hoa Kỳ, Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ, tạp chí được phát lần đầu từ hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Gần đến ngưỡng 100 ngày đang cầm quyền, cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Donald Trump thông báo kế hoạch cải tổ thuế khóa lịch sử, xóa 2.000 tỷ đô la thuế cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong vòng 10 năm. Kế hoạch bao gồm những gì, liệu hiệu quả kinh tế được là bao, chính quyền Trump tính cách nào để tài trợ cho chương trình thuế khóa đó? Mời quý thính giả theo dõi phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Trong thông cáo ngày 26 tháng 4, chính phủ Mỹ dự trù sẽ giảm thuế doanh nghiệp đang từ 35% xuống còn 15%, dẹp bớt 4 ngạch thuế đánh vào các hộ gia đình. Mục tiêu chính của chủ nhân Nhà Trắng là nhằm tạo ra công ăn việc làm, nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng và giúp cho thành phần trung lưu thấp có cơ hội thăng tiến, như điều mà ông Donald Trump từng hứa hẹn trong suốt chiến dịch vận động tranh cử hồi năm 2016. Về phương diện chính trị, thì thông báo về kế hoạch giảm thuế quy mô nhất từ thời cố Tổng thống Ronald Reagan tới nay đã không khiến công luận ngạc nhiên. Mọi người chờ đợi Tổng thống Trump áp dụng những gì mà ứng cử viên Trump đã hứa. Nhìn vấn đề dưới góc độ kinh tế, thì tất cả các nhà quan sát đều đưa ra cùng một quan điểm, đó là nếu như mà được thực hiện, thì đây sẽ là một cuộc cách mạng về thuế khóa trên đất Hoa Kỳ. Tổng sản phẩm nội địa của Mỹ sẽ tăng thêm được tới 3% thay vì chỉ có 1,8% như hiện tại. Chỉ trong trường hợp mà tăng trưởng của Mỹ được giữ ở mức 3%, thì thâm hụt ngân sách nhà nước mới không bị ảnh hưởng. Và đây là một giả thuyết mà các nhà phân tích cho rằng ít có thể xảy ra, bởi kinh tế Mỹ có thể bị những cuộc khủng hoảng đến từ bên ngoài chi phối. Đó có thể là một khủng hoảng tài chính trên bình diện quốc tế hay là khủng hoảng xuất phát từ những căng thẳng về mặt địa chính trị. Có một điều chắc chắn là để được áp dụng thì kế hoạch giảm thuế của Tổng thống Trump sẽ phải vượt qua được cửa ải Quốc hội. Đây là nơi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, thế nhưng không nhất thiết hậu thuẫn cho tất cả các chính sách của Tổng thống Trump. Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thì đây là một cuộc chiến kéo dài, không chỉ giữa phe Dân Chủ và Cộng Hòa, mà thực ra là một sự phân rẽ giữa 6 phe nhóm chính trị khác nhau. Trước hết, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California nhắc lại những điểm chính trong sắc lệnh đã được Tổng thống Trump ban hành chỉ đạo giảm thuế.
Dạ, thưa, lần này thì tương đối nó có bài bản chứ không có lục trục như trong nhiều hồ sơ trước. Thì hôm thứ 6 và 1, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh ra chỉ thị cho các cái cơ quan hữu trách, chủ yếu là Bộ Ngân khố và Cục Quản trị và Ngân sách, tức là OMB, nghiên cứu và đệ trình những đề nghị giản lược hóa hệ thống luật lệ liên quan đến chế độ thuế khóa để cho người dân và các cái doanh nghiệp. Thế thì tùy theo tiết mục, cái thời hạn mà đưa ra đặng để nghiên cứu và đệ trình thì đó là 60 ngày và 150 ngày. Vì vậy mà chúng ta chưa thấy hết những gì sẽ được đề nghị và lại càng khó thấy hết được kết quả hay là hậu quả. Nôm na chưa thể có một cái cuộc cách mạng thuế khóa trong năm nay. Cái bước thứ hai đó là ngày hôm thứ Tư 26 vừa rồi thì ông Tổng thống Trump đã mới ký sắc lệnh kia về tinh thần chỉ đạo việc cải cách thuế khóa. Cùng một ngày hôm đó thì ông Tổng trưởng Ngân khố là Stephen Mnuchin và ông cố vấn về kinh tế Gary Cohn của Hội đồng Kinh tế Quốc gia đó đã họp báo để nghĩa là rất là long trọng trình bày cái nội dung sắc lệnh quan trọng đó. Thật ra nó chỉ có một trang thôi, với lại 4 phần là thứ nhất mục tiêu cải cách, thứ hai cải cách thuế cá nhân, thứ ba là cải cách thuế doanh nghiệp và thứ tư là tiến trình thực hiện qua cái sự phối hợp với Hạ viện, Thượng viện và các cái thành phần liên hệ. Cái mục tiêu chính là tiến hành đợt giảm thuế quan trọng nhất kể từ năm 1986 nhằm thứ nhất tạo ra việc làm, thứ hai thúc đẩy đã tăng trưởng và thứ ba là giúp cho các cái thành phần trung lưu thấp có cái cơ hội thăng tiến. Thế thì đương nhiên là trong mọi việc cải cách đã dĩ nhiên là có người ủng hộ và có người chống đối, nhưng mà đây chưa là một đề nghị cụ thể khả dĩ ban hành như một đạo luật, mà chỉ là một cái bước thăm dò mở đầu của hành pháp Trump để mặc cả và thương thuyết mà thôi, thưa cô.
Dạ thưa, về mặt kinh tế mà nói thì cái đề nghị này nó tốt hay xấu và đâu là những cái giới hạn của cái chương trình giảm thuế quy mô này ạ?
À, thưa, chính quyền Trump đề nghị giản lược hóa chế độ thuế khóa quá phức tạp và tốn kém của Mỹ qua cái việc ấn định lại được 3 ngạch thuế là 10%, 25% và 35% thay vì nó có 7 ngạch thuế như trước đây. Cái thứ hai là cắt bớt các cái trường hợp giảm thuế thì chỉ còn lại có 2 thôi. Và trong cái mục tiêu là hạn chế các cái kỹ thuật lách thuế của cái dân nhà giàu. Riêng về thuế doanh nghiệp đó, thì đề nghị của ông Trump đó là hạ thuế suất từ 35 xuống 15%. Và bỏ gần hết các cái trường hợp giảm thuế của các cái nhóm lợi ích và chỉ đánh thuế một lần cái lợi ích doanh nghiệp thu được ở nước ngoài, nhằm khuyến khích các cái doanh nghiệp đã hồi hương tư bản cỡ chừng 2.500 đến 2.600 tỷ mà họ giữ ở ngoại quốc để đầu tư lại vào trong nước. Thế về mặt kinh tế, trả lời câu hỏi của cô đó, thì doanh nghiệp Mỹ đã bị quá nhiều loại thuế và quá nặng so với lại các cái doanh nghiệp của các cái nước công nghiệp khác. Thứ hai là khi mà hạ thuế thì người ta trả lại cho tư nhân và doanh nhân cái quyền sử dụng lợi tức, thay vì để chính quyền tiểu bang hay là liên bang đó là được phân phối nguồn tài nguyên đó. Thứ nữa thì việc giảm thuế đó nó cũng gián tiếp nâng cao mức lương cho người dân, vì khi mà doanh nghiệp bị thuế đó thì mặc nhiên đó họ bắt công nhân viên và giới tiêu thụ san sẻ cái gánh thuế đó. Đấy là cái điều nó có lợi cho kinh tế, nhưng mà nó không có lập tức, vì cần một cái thời khoảng khá dài. Mặt khác đó, khi mà chính quyền liên bang bớt thu được thuế đó thì ngân sách càng bị thiếu hụt, với cái mức bội chi ngày nay đã quá cao rồi. Thế nếu mà kinh tế có tăng trưởng sau này nhờ giảm thuế đó, thì nhà nước có thể có căn bản thu thuế cao hơn, nhưng mà điều ấy nó chưa có ngay và chưa chắc đã cân bằng được cái mức hao hụt vì cái chuyện giảm thuế thôi chứ.
sư anh Nguyễn Xuân Nghĩa, ngoài cái yếu tố kinh tế như vừa nêu đó, thì cái kế hoạch giảm thuế mà Tổng thống Trump đề xuất còn vấp phải rất nhiều các cái trở ngại chính trị trước khi mà được thực hiện.
Và chắc chắn là như vậy đó. Chỗ đầu tiên hết tất cả là Đảng Dân Chủ Mỹ dân sẽ đả kích cái kế hoạch của Donald Trump là giảm thuế cho người giàu. Cái điều ấy nó không sai, nhưng mà sự thật là 40% dân Mỹ không phải đóng thuế và 20% giàu nhất đang trả tới 86% tổng số thuế, trong khi họ lại nắm một cái số tài sản là thật ra là ít hơn 30 năm về trước do cái tính chất lũy tiến của cái hệ thống thuế khóa Hoa Kỳ. Nôm na là chỉ có người trả thuế thì mới được giảm thuế, và trả thuế càng nhiều thì được giảm càng nhiều. Nhưng mà thật ra là cái trở ngại trước mắt trong dân đó của cái kế hoạch cải tổ thuế khóa đó, nó lại đến từ Đảng Cộng Hòa. Thì Hạ viện trong tay Cộng Hòa đang có một kế hoạch cải cách do Chủ tịch Ủy ban Chuẩn Tri là dân biểu Kevin Brady soạn thảo với khá nhiều khúc mắc, phải dung hòa với đề nghị của hành pháp Trump, đặc biệt là cái loại thế gọi là điều chỉnh mậu biên trên các cái lực phục xuất nhập khẩu với nhiều hậu quả về ngoại thương. Và thứ ba là trở ngại chính đó là còn đến từ kế hoạch thu hồi và thay thế cái đạo luật về chế độ bảo dưỡng y tế gọi là Obamacare với cái hiệu ứng rất cao đến lĩnh vực thuế khóa và đến cái nguồn thu ngân sách. Nói chung nữa thưa cô, thì nước Mỹ đang có 6 phe cãi lộn với nhau về thuế khóa, đó là phe tả và phe cực tả trong Đảng Dân Chủ, rồi có 3 phe bảo thủ ôn hòa và cấp tiến trong Đảng Cộng Hòa, và cái phe thứ 6 là chính quyền Trump hay có phản ứng bất ngờ. Sau cùng căn bản nhất đó, Hoa Kỳ cần có một kế hoạch thuế khóa gọi là cân bình, tức là không gây thêm bội chi ngân sách. Cho nên nếu mà có giảm thu đó thì cũng phải giảm chi, nhưng mà các chính trị gia đều muốn tăng chi để mua phiếu. Vì vậy mà kế hoạch cải cách tổng hợp giữa hành pháp và lập pháp khó kịp thảo luận trong cái tháng 8 này để sẽ ban hành trong năm nay, hầu có kết quả tích cực cho năm tới. Từ nay đến đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ có nghe thấy những nhiễu âm khá ồn ào của các chính khách và báo chí. Và kết luận của bản thân tôi thì tôi không tin vào phép lạ kinh tế là thuế khóa của Donald Trump trong năm nay thưa cô.
Vâng, RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Quelqu'un d'autre dans ta glace, entre les potions et les crèmes, tous les petits pots qui s'entassent, tu vois, le temps est passé quand même. On croyait faire du surplace, à ça on s'en est donné de la peine. On se dépense, on se démène, et même sous les pas d'une reine, la grande aiguille se déplace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Entre les chaos du parcours, les demi-tours, les impasses, les grandes nuits, les petits jours et tout ce qui raye la surface, on tombe chacun à son tour entre les griffes du rapace. Le seul remède c'est l'amour d'ailleurs. C'est pour ça qu'on court d'un bout à l'autre de l'espace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. On n'est même pas pressé.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Anh Quốc nâng cao báo động lên mức cao nhất sau vụ khủng bố tại Manchester. Tổng thống Philippines ban hành thiết quân luật ở miền Nam để chống khủng bố. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Vatican bắt đầu vòng công du châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu hy vọng Donald Trump đổi thái độ trên nhiều hồ sơ thiết yếu. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Donald Trump trong cơn bão chính trị và pháp luật. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.